Ứng dụng giác ngộ tri hữu để tu. Tri hữu là biết mình có tánh giác. Tánh giác tức là ông chủ thật của mình. Quên tánh giác là đã mất ông chủ, chính là mất mình. Sống mà mất mình hay không biết mình sống, không phải vô minh là gì? Đối trị cái vô minh mê này, thiền sư Hằng nhớ ông chủ của mình. Lối nhớ ông chủ bằng cách sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không chạy theo sáu trần. Hằng sống với sáu đường hào quang sẵn có của mình, cho nên nói thấy sắc không dính sắc, nghe tiếng không kẹt tiếng. Bởi thường sống với ông chủ của mình nên ngoài không bị năm trần quyến rũ, trong không bị pháp trần cuốn lôi. Đó là chỗ tâm như nên cảnh như. Chính chỗ này ông Bàn Long Quẩn có kệ. Thì đây là cái phần tri hữu, tức là biết có. Biết có cái gì? Là biết có cái tánh giác. Bởi vì tất cả chúng ta sống ở trong cõi đời này, biết thân này, biết cảnh này, biết cái tâm lăng xăng này, biết ba thứ đó. Ngoài thì cảnh, ngay nơi thân này thì thân, trong thì cái tâm lăng xăng, biết ba cái đó. Còn cái thật mình thì không biết, mà thật mình thì gọi đó là ông chủ. Vì vậy mà ông chủ đó gọi là tánh giác. Chúng ta tu biết ngay nơi mình có tánh giác, cho nên không có bị ngoại cảnh nó lôi dẫn. Biết mình có tánh giác cho nên không bị vọng tưởng nó quấy rầy. Biết mình có tánh giác cho nên khóc không có chấp cái thân là mình. Vì vậy mà không có theo nhu cầu đòi hỏi quá đáng của nó. Như vậy chính nhờ biết mình có tánh giác cho nên chúng ta rất là dễ tu. Trong không chấp thân, ngoài không chấp cảm. Không chấp thân, không chấp cảm, cho nên vọng tưởng theo đó nó lặng. Biết mình có tánh giác cho nên sự tu hành không thối chuyển. Vì đó là biết rõ chúng ta trở về cái thật của mình. Cho nên trong nhà thiền thường dùng cái từ là trở về quê hương. Quê hương tức là chỗ đất thật của chính mình. Như vậy nếu chúng ta sống ở trong cõi đời này chỉ biết thân, biết cảm và biết tâm vọng tưởng mà không biết có cái chân thật thì đó gọi là vô minh. Như vậy thì nhớ kỹ lại, từ trước đến giờ chúng ta đang sống với cái vô minh hay là đang sống với cái minh? Chắc là vô minh quá, phải không? Bởi vì không biết mình có cái thật, không biết mình có tánh giác. Mà không biết mình có tánh giác cho nên chạy theo cái chấp của thân, cái chấp của tâm mà tạo thành những cái tội nghiệp, rồi bị quay cuồng trong dòng sanh tử. Vì vậy đó cho nên nói rằng vô minh nó dẫn chúng ta đi trong sanh tử. Ngày nay chúng ta biết trở về với cái thật của mình, thì muốn trở về cái thật đó thì cái từ chuyên môn gọi là chúng ta biết ông chủ hoặc là nhớ ông chủ. Lối nhớ ông chủ bằng cách nào? Nghĩa là bằng cách sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không chạy theo sáu trần. Hằng sống với sáu đường hào quang sẵn có của mình. Chúng tôi dùng cái từ sáu đường hào quang sẵn có của mình. Thì như vậy quý vị thấy mình có hào quang không? thường thường mình ngỡ hào quang là phải có một cái gì nó vạch ra một lằn sáng giống như là cái móng rồi vậy đó, phải không? Thì nó hào quang. Nhưng mà đây nói sáu đường hào quang, nghĩa là mắt nếu không có sáng thì mắt đâu thấy, tai không có sáng thì tai đâu nghe, mũi không có sáng thì mũi đâu có ngửi, lưỡi không có sáng thì lưỡi đâu có phân biệt được ngon dở, vân vân. Thì như vậy sáu căn đều có cái sáng để phân biệt rõ ràng sáu trần, thì đó gọi là sáu đường hào quang. Không sáng thì không phân biệt, mà có phân biệt tức là có sáng. Thì cái sáng đó là cái sáng thật. Còn nếu cái sáng mà chúng ta thấy lé lên, hoặc là chúng ta thấy nó có một vệt trắng vân vân, thì cái sáng là tạm thời rồi mất. Còn cái sáng của sáu căn của mình á, có lúc nào mất không? Trừ lúc căn hư, phải không? Còn nếu căn không hư thì lúc nào cũng có. Như vậy cho nên gọi là sáu đường hào quang không bao giờ vắng. Mà chúng ta quên, chúng ta cứ sống với cái vọng tưởng mà quên sáu cái đường hào quang của mình. Cho nên nói thấy sắc không dính sắc, nghe tiếng không kẹt tiếng, mấy cái đường hào quang đó nó không có kẹt, không có dính. Mà kẹt dính là cộng thêm với cái tâm phân biệt, suy nghĩ tốt xấu, hơn thua vân vân, cái đó là cái dính. Như vậy nếu chúng ta hằng biết sống với sáu cái đường hào quang đó thì chúng ta sống với ông chủ của mình. Mà nếu sống với ông chủ của mình thì lúc đó năm trần bên ngoài nó không có quyến rũ chúng ta được, và chúng ta cũng không bị cái pháp trần nó lôi cuốn nữa. Cho nên nói tâm như nên cảnh như, tâm nào như cảnh nào như. Tôi nói ví dụ như giờ nhìn cái bình hoa, mà chỉ nhìn bình hoa thôi, không có cái niệm nghĩ lăng xăng về bình hoa, thì cái tâm có như chưa? Thì tâm như. Mà cái bình hoa nó có chê trách rằng tại sao ông không phân biệt tôi không? Có không? Thì cảnh nó cũng tự như. Sở dĩ cảnh không như là tại tâm mình dấy phân biệt, nói cái hoa xanh là tốt, hoa đỏ là xấu vân vân, thì cái đó là tâm mình nó dấy động, chứ bình hoa không có động. Nếu tâm mình không dấy động thì tâm mình như, thì cái bình hoa nó cũng như. Đó là cái chỗ mà lâu nay người tu chúng ta hay chối bỏ cái trách nhiệm của mình. Thấy cái này đẹp, tôi nói ví dụ hơi dễ hiểu một chút. Như có một người tu được ai cho cái đồng hồ đẹp mang, rồi người tu thứ hai thấy cái đồng hồ đó, nhìn kỹ trầm trồ đồng hồ đẹp, thì đó là tâm như không? Tâm nó không như, cho nên cái đồng hồ nó sao? Nó cũng rối loạn, phải không? Đó. Rồi từ cái thấy đồng hồ đẹp đó, cái mới nghĩ làm sao